là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phản ánh Văn Yên phát triển cây tre măng Bát Độ là ghi nhận về chi bộ khoa phụ sản của Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn học theo Bác để chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn. Cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, theo tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, sau một thời gian lâm bệnh nặng, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ trong và ngoài nước tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao sức yếu, đồng chí đã từ trần hồi 23 giờ 12 phút ngày 1 tháng 10 năm 2018 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Thông tin về lễ tang đồng chí Đỗ Mười sẽ được thông báo sau. Đồng chí Đỗ Mười sinh ngày 2 tháng 2 năm 1917 tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Sớm tham gia hoạt động cách mạng và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản, được tôi luyện trưởng thành qua các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí Đỗ Mười đã từng trải qua nhiều cương vị công tác, có nhiều đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trong những năm giữ cương vị Tổng Bí thư của Đảng, với kinh nghiệm thực tiễn phong phú, đồng chí Đỗ Mười đã cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đồng chí đã được trao tặng huy hiệu 80 năm tuổi Đảng.
Thưa quý vị và các bạn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa công bố quyết định về công tác cán bộ, trao quyết định điều động, bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái. Dự lễ công bố có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Hà Đức Hoan, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định số 198 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về điều động bổ nhiệm chức danh hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái. Theo đó, đồng chí Phạm Tiến Hưng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy được điều động bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái từ ngày 1 tháng 10 năm 2018, thay đồng chí Nguyễn Ngọc Hưng, nguyên hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái về nghỉ hưu theo chế độ. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn đồng chí Phạm Tiến Hưng trên cương vị mới sẽ phát huy khả năng kinh nghiệm đoàn kết cùng tập thể nhà trường tiếp tục tham mưu cho tỉnh làm tốt công tác đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Phạm Tiến Hưng, hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái hứa sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, nghiêm túc giữ vững kỷ luật, kỷ cương cùng tập thể nhà trường, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Trường Chính trị tỉnh phát triển.
Thực hiện nghị quyết số 18, số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái đã phê duyệt 30 đề án, phương án và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt 26 đề án, phương án giải thể, sát nhập, hợp nhất các đơn vị của các sở, ngành thuộc khối cơ quan nhà nước. Qua đó đã sắp xếp thu gọn được 374 đầu mối và tổ chức bên trong các cơ quan đơn vị. Trong đó giảm được 259 đầu mối và thu gọn được 115 tổ chức bên trong các cơ quan đơn vị. Các cơ quan hợp nhất, sát nhập đi vào hoạt động đã khắc phục được tình trạng chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, cắt giảm các thủ tục hành chính rườm rà và tinh giản được biên chế. Qua thực hiện đề án từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã tinh giản được 3.857 biên chế, giảm 201 cán bộ lãnh đạo quản lý, tiết kiệm ngân sách và cơ sở vật chất khoảng 925 tỷ đồng.
Thưa quý vị và các bạn, bà con nông dân ở nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh, không ai là không biết tiếng vườn ươm cây giống của gia đình bà Lê Thị Tuyết ở tổ 57 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Đây là mô hình ươm giống cây lâm nghiệp lớn nhất phường Minh Tân với chất lượng cây giống tốt được các hộ dân tìm đến mua. Gần 20 năm vườn ươm cây giống lâm nghiệp của gia đình bà Lê Thị Tuyết ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều hộ nông dân trong và ngoài tỉnh, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm và tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Do cuộc sống khó khăn, năm 1998, hai vợ chồng bà xin nghỉ hưu, hưởng chế độ một lần, không cam chịu đói nghèo, trải qua nhiều công việc khác nhau. Năm 1991, gia đình bà bắt tay vào nghề ươm cây giống. Ban đầu do thiếu vốn và kỹ thuật nên hiệu quả kinh tế không cao. Nhờ tích cực học hỏi kinh nghiệm qua các phương tiện thông tin đại chúng và đầu tư chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật nên vườn ươm của gia đình bà luôn phát triển tốt. Cây giống đạt chất lượng, ít sâu bệnh, sinh trưởng nhanh. Nhờ cây giống đảm bảo chất lượng nên 10 năm trở lại đây, vườn ươm của gia đình bà cung cấp cây giống cho nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh. Bà Lê Thị Tuyết, tổ 57 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Cái điều kiện kinh tế ngày xưa nó cũng khó khăn nên hai vợ chồng thì cũng không có lương. Thế về gia đình thì hai vợ chồng về thì cũng mày mò thì làm cây giống. và cũng học hỏi kinh nghiệm những người đi trước. Thì là từ những cái việc đó thì cũng mang cái thu nhập cho gia đình, thì từ ít dần dần thì gia đình cứ mỗi năm chúng tôi phát triển thêm thì cũng có cái thu nhập, mà cái thu nhập đấy là cũng là thu nhập chính cho gia đình. Và càng ngày thì gia đình thì cứ mỗi năm phát triển tăng thêm, và cái nguồn cung ứng cho dân thì nhân dân thì tỉnh Yên Bái và nói riêng tỉnh Yên Bái nói chung thì của các tỉnh thì nói chung bây giờ đa số là người ta đổ sang là trồng quế là nhiều. Nên chính vì cái việc đó mà gia đình là bây giờ cũng là phát triển mô hình quế là chủ yếu là chính để có để cung ứng được cho các tỉnh thị trường. Thế thời gian tới đây thì gia đình cũng đang vẫn phát triển và cũng vẫn muốn là phát triển nhiều hơn nữa.
Hiện nay gia đình bà có trên 2.500 mét vuông đất ươm các loại cây như quế, keo, bồ đề và trầu. Ban đầu bà chủ yếu ươm keo, bồ đề. Thực hiện chủ trương của tỉnh về phát triển cây quế nên gia đình bà mạnh dạn mua giống ở huyện Văn Yên về để mở rộng diện tích. Theo bà Tuyết, ươm cây quế là mất nhiều nhất là thời gian từ khi gieo hạt, đóng bầu cho tới khi được xuất bán khoảng từ 9 đến 10 tháng. Trong quá trình chăm sóc, người trồng phải chú trọng phòng chống dịch bệnh thì mới có những cây giống chất lượng. Trung bình mỗi năm gia đình bà cung cấp ra thị trường từ 90 vạn bầu quế trên 60 vạn bầu keo với giá bán từ 500 đến 600 đồng trên một bầu cây giống. Trừ chi phí mỗi năm gia đình bà thu lãi trên 300 triệu đồng, tạo việc làm cho khoảng 10 lao động địa phương với mức thu nhập 4-5 triệu đồng một người một tháng. Đánh giá về mô hình phát triển kinh tế của gia đình bà Tuyết, ông Hoàng Văn Tuấn, bí thư chi bộ Tân Nghĩa, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
từ những cái thu nhập về vấn đề về cây giống thì hộ gia đình bà Tuyết cũng đã có một cái đời sống khá giả, và nói chung là có về cái điều kiện kinh tế ngày càng phát triển, xây dựng được nhà cửa khang trang, rồi là con cái học hành đến nơi đến chốn, đảm bảo cái cuộc sống gia đình. Từ đó thì thực hiện cái chỉ thị trong cái việc sơ kết 2 năm cái thực hiện chỉ thị 05 do thành phố tổ chức, thì khu dân cư chúng tôi cũng đã suy tôn là bà hộ Lê Thị Tuyết là một cái hộ gia đình làm kinh tế tiêu biểu, và được tại cái hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị 05 thì hộ bà Tuyết đã được tuyên dương tại thành phố. Đây là một cái mô hình mà chúng tôi trong cái khu dân cư trong cái thời gian tới chúng tôi tiếp tục vận động và tuyên truyền đối với các hộ gia đình làm phát triển kinh tế trên cơ sở đất đai sẵn có, để tận dụng cái đất đai rồi nguồn nhân lực sẵn có địa phương để làm sao nó là cũng học tập và mô hình của hộ bà Lê Thị Tuyết.
Mô hình vườn ươm cây giống của gia đình bà Lê Thị Tuyết thực sự là mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu của thành phố Yên Bái. Tại hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị số 05 của thành phố Yên Bái, gia đình bà Tuyết đã được tuyên dương vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua học tập, làm theo lời Bác và là tấm gương để mọi người học tập và noi theo.
Hội Chữ thập đỏ huyện Văn Chấn hiện có 31 tổ chức hội cơ sở với gần 5.000 hội viên, thực hiện cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Văn Chấn đã vận động được gần 10 tỷ đồng, giúp đỡ trên 8.000 lượt hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, quyên góp trên 10.000 bộ quần áo, hơn 30 tấn gạo và các loại hàng hóa khác. Ngoài ra, hội còn đẩy mạnh công tác phòng ngừa ứng phó thảm họa như xây dựng kế hoạch phương án ứng cứu, cứu trợ theo phương châm 4 tại chỗ, huy động trên 1.000 ngày công và hàng trăm triệu đồng cứu trợ nhà dân bị sập đổ, tốc mái và di rời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm do thiên tai bão lũ. Đặc biệt trong cơn bão số 3 cuối tháng 7 vừa qua, Hội Chữ thập đỏ huyện Văn Chấn đã tổ chức đưa 15 đoàn cứu trợ với trên 1.600 người đến ủng hộ, giúp đỡ các địa phương với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng, tổ chức tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tham gia vệ sinh môi trường, trao hàng trăm suất quà lương thực thực phẩm, quần áo cho các xã An Lương, Sùng Đô, Nậm Mười, Sơn Lương cùng các địa phương thực hiện tốt chương trình xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội.
Tỉnh Yên Bái hiện có trên 74.000 người cao tuổi, trong đó có 464 hội viên người cao tuổi làm chủ trang trại, doanh nghiệp, gần 1.200 hội viên người cao tuổi làm kinh tế giỏi. Thời gian qua, người cao tuổi đã hiến gần 15.000 mét vuông đất, trên 2.500 ngày công lao động cùng hàng trăm triệu đồng để xây dựng nông thôn mới, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, chăm sóc bảo vệ rừng và tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. Để nâng cao đời sống tinh thần cũng như rèn luyện thân thể, sức khỏe theo gương Bác, người cao tuổi còn tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao như thi đấu bóng chuyền hơi, cầu lông. Ngoài ra, hội người cao tuổi còn quan tâm chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài, phối hợp khám chữa bệnh miễn phí cho gần 30.000 người cao tuổi và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trên 53.000 người cao tuổi, đỡ khó khăn khi ốm đau, tặng quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trị giá hàng trăm triệu đồng. Ngoài ra, các cấp hội người cao tuổi đã xóa nhà tạm, sửa chữa nhà rột nát cho 179 thuộc hộ nghèo, tặng hàng nghìn suất quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, giúp các hộ người cao tuổi nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, trong đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh Yên Bái, tre bát độ được xác định là một trong các loại cây trồng chủ lực cần tập trung đầu tư phát triển nâng cao giá trị. Thực hiện đề án này, huyện Văn Yên đã đưa cây tre mãng bát độ vào trồng nhằm khai thác tiềm năng lợi thế về thổ nhưỡng và nguồn lao động, mở hướng thoát nghèo và làm giàu cho bà con nông dân trên địa bàn huyện. Phản ánh của phóng viên thời sự. Năm 2017, Lâm Giang là một trong các xã được huyện Văn Yên lựa chọn đưa cây tre măng bát độ vào trồng với quy mô trên 8 hectare. Để tạo điều kiện cho người dân tham gia trồng tre măng, xã đã phối hợp với ngành chuyên môn rà soát, thống kê toàn bộ các diện tích đất nương đồi, tổ chức tuyên truyền vận động hướng dẫn bà con nông dân kỹ thuật trồng và hỗ trợ phân bón. Ông Đào Văn Bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lâm Giang, huyện Văn Yên cho biết.
Thực hiện đề án trồng măng tre bát độ thì cái năm 2017 thì cái năm đầu tiên thực hiện trồng cái măng tre bát độ thì theo cái chủ trương của huyện là đăng ký từ năm 2016 và đến năm 2017 mới có giống, thì chúng tôi cũng đã vận động nhân dân, thế và cũng cho huyện đã cùng với lại xã đã cho một số hộ dân đấy, đi xuống dưới Trấn Yên, xã Kiên Thành, Trấn Yên đấy, tham quan, thế và để nhân dân biết được cái mô hình trồng măng tre bát độ để về nhân dân là tiếp tục nhân rộng ở trên cái địa bàn của xã.
Những năm trước đây, các diện tích nương đồi của gia đình anh Đặng Văn Hoan, thôn 16 xã Lâm Giang kém hiệu quả. Khi xã có chủ trương đưa cây tre măng bát độ vào trồng, anh Hoan là một trong những hộ nhiệt tình hưởng ứng, phá bỏ các diện tích cây trồng kém hiệu quả để đưa 2 hectare cây tre măng bát độ vào trồng. Với vai trò là một đảng viên bí thư chi bộ thôn, anh và gia đình cùng 6 hộ gia đình khác trong thôn tích cực đi đầu trong việc trồng tre măng bát độ. Sau gần 2 năm, toàn bộ diện tích cây tre măng bát độ của gia đình anh sinh trưởng và phát triển tốt. Nhiều khóm tre đã cho thu hoạch lứa đầu, anh Hoan phấn khởi nói.
Chủ trương sách của Đảng và Nhà nước thì tôi thì cũng là một đảng viên ở trong cơ sở, thì tôi cũng đã được tham quan ở xã Kiên Thành ấy. Thì về thì nhìn thấy măng tre thì rất là tốt, đấy, phát triển rất tốt, thì tôi cũng thực ra thì rất là mạnh dạn để chúng tôi là đưa vào để trồng trước, xong mới thực hiện để tuyên truyền vận động người dân trồng. Vâng, thì đến nay thì cái măng tre bát độ thì hiện tại bây giờ thì sống với cái tỷ lệ rất là cao, mà tôi cũng cảm nhận được cái vấn đề là về phát triển cái kinh tế lâu dài ấy, thì tôi cũng mong muốn rằng là Đảng và nước sẽ tạo điều kiện để cho chúng tôi trồng thêm nữa.
Cũng như gia đình anh Đặng Văn Hoan, gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hà ở thôn Khe Trang, xã An Bình cũng trồng 2 hectare tre măng bát độ. Nhờ được hướng dẫn từ các khâu làm đất, quốc khố bón phân cùng việc bảo vệ và chăm sóc tốt, nên toàn bộ các diện tích tre măng bát độ của gia đình anh chị năm nay đã cho hiệu quả cao. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, thôn Khe Trang, xã An Bình, huyện Văn Yên cho biết.
Thực hiện dự án trồng măng bát độ này thì gia đình tôi là cũng được xã với các anh khuyến nông là cấp giống cho này, với lại hướng dẫn kỹ thuật cấy cây rồi là phân bón rồi là thuốc, để đến bây giờ thì cây đã được một năm, vâng, và nó đã có măng ạ. Và gia đình tôi vẫn chăm sóc, phát cỏ và tỉa cây, cho tỉa cành, tỉa cỏ cho cây, thì bây giờ cây đã phát triển tốt rồi.
Nhận thấy đây là cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao, lại phù hợp với tập quán trồng rừng của bà con. Năm 2018 này, xã An Bình tiếp tục chỉ đạo vận động bà con nông dân mở rộng diện tích với mục tiêu trồng 100 hectare thay thế các diện tích cây trồng kém hiệu quả khác. Nhiều nương đồi trước đây bà con nông dân chủ yếu là trồng sắn và các loại cây hoa màu khác nay được các hộ dân đưa cây tre măng bát độ vào trồng. Ông Lê Cao Tấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Bình, huyện Văn Yên nói.
Về thực hiện cái trồng tre măng bát độ theo chuỗi thì ngay sau khi nhận được công văn chỉ đạo thì Ủy ban Nhân dân xã An Bình, Đảng ủy đã ra một cái nghị quyết chuyên đề về chuyển đổi mục đích cây trồng để đảm bảo tăng thu nhập bà con nhân dân. Đối với cây măng thì chính quyền địa phương xã và Đảng ủy chính quyền địa phương xã xác định là cây mũi nhọn, thì nằm trong 4 xã của vùng quy hoạch của huyện Văn Yên, và hiện tại thì báo cáo với anh là chúng tôi đã ký một biên bản ghi nhớ với công ty Kiên Thành là bao tiêu sản phẩm, thì chính vì vậy cũng là yên tâm cho bà con. Nhưng cơ bản nhất thì cái diện tích đất của bà con bây giờ đang để lại để trồng măng, thế nhưng mà chưa có giống. Rất mong muốn là các cấp các ngành là tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con nhân dân đầu vụ xuân năm nay là đưa một loạt ồ ạt xuống giống để trồng, để đảm bảo cái tăng thu nhập.
Phát huy lợi thế, năm 2018 này, huyện Văn Yên tiếp tục triển khai thực hiện trồng trên 300 ha. Chè măng Bát Độ, các xã được quy hoạch có diện tích trồng mới nhiều như An Bình, Lâm Giang, Lang Thíp để đảm bảo hoàn thành toàn bộ các diện tích trồng chè măng theo kế hoạch. Ngay từ đầu năm, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các ngành chức năng cùng các địa phương trong huyện tổ chức rà soát lại diện tích đất nương đồi trên địa bàn, chuẩn bị tốt các diện tích đảm bảo cho việc trồng mới. Với mục tiêu xây dựng phát triển vùng chè Bát Độ tập trung phù hợp với xu thế phát triển kinh tế nông lâm nghiệp hiện đại của tỉnh Yên Bái trong thời gian tới, huyện Văn Yên sẽ đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng chè măng, hỗ trợ người dân một phần kinh phí về giống, phân bón, giúp người dân từng bước thay đổi tư duy sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao trong phát triển nông nghiệp bền vững và tạo nhiều việc làm cho lao động tại địa phương, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, từng bước công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh Văn Yên phát triển cây chè măng Bát Độ do phóng viên Hoàng Tuyến, Ngọc Huy thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ y bác sĩ của khoa phụ sản, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn đã không ngừng nâng cao chất lượng thái độ phục vụ bệnh nhân thông qua việc tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, áp dụng thành công nhiều kỹ thuật mới trong điều trị, hạn chế các trường hợp phải chuyển lên tuyến trên. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Hôm nay, chị Nguyễn Thị Huyền Trang ở khu phố 1, xã Đồng Khê đưa con trai mới được 10 ngày tuổi đến Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn để khám và điều trị bởi cháu có dấu hiệu của bệnh vàng da sơ sinh. Trước đây, những trường hợp bé sơ sinh bị vàng da như con trai của chị Trang đều phải chuyển lên tuyến trên. Từ khi khoa phụ sản ứng dụng kỹ thuật mới điều trị vàng da sơ sinh, lồng ấp sơ sinh đã hạn chế các trường hợp phải chuyển tuyến, chị Trang chia sẻ.
Lần trước thì mình sinh thì khi về thì mọi người cũng dặn dò rất là cẩn thận. Nhưng mà con mình sinh nó hơi non ấy, hơi non tháng ấy, nên là về thì theo dõi thì kể cả anh bác sĩ anh ấy điều trị cho mình cũng dặn dò như thế mà. Thế là về thì thấy cháu nó vàng da được khoảng một tuần thì nó không thuyên giảm thì đưa ra đây thì các anh ấy bảo là cho đi xét nghiệm máu các thứ, hướng dẫn khám xong là hướng dẫn mình đầy đủ. Cái xét nghiệm máu thì phải nằm ở đây để chiếu đèn thì các anh cũng bảo là cho mình vào chiếu đèn thì hướng dẫn tận dò mua đồ các thứ đầy đủ để làm cho cháu.
Khoa phụ sản Trung tâm Y tế Văn Chấn hiện có 14 cán bộ, trong đó có 7 đảng viên. Ngay từ khi xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân, mỗi đảng viên và cán bộ y bác sĩ đều đã xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể. Cùng với đó, tích cực nâng cao trình độ chuyên môn thông qua việc tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu, các hội thảo khoa học và trao đổi kinh nghiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Điều dưỡng Vũ Thị Ngọc Lan, khoa phụ sản Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn cho biết.
Đối với mỗi cán bộ trong khoa thì đối với chúng tôi là mỗi người đều phải xây dựng cho mình một cái bảng mô tả công việc riêng. Thế thì là khi mà mình có cái bảng mô tả công việc đấy rồi thì mình sẽ tự sắp xếp với công việc của mình, bố trí làm sao để mình thực hiện cái nhiệm vụ mình đạt hiệu quả nhất. Thế còn cái khoa trong khoa thì nó sẽ có những đôi khi nó sẽ có những cái công việc đột xuất ấy, thì là mọi người cũng sẽ tự sắp xếp và để hỗ trợ cho nhau.
Được Đảng bộ Trung tâm Y tế Văn Chấn lựa chọn để xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, khoa phụ sản, nay là khoa chăm sóc sức khỏe sinh sản, đã xây dựng chương trình hoạt động cụ thể gắn với nhiệm vụ chuyên môn của các tổ, trong đó trọng tâm là các chuẩn mực đạo đức, phong cách, đội ngũ y bác sĩ, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân, tạo niềm tin đối với người bệnh. Cùng với đó, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn để triển khai thành công một số kỹ thuật mới trong khám chữa bệnh như kỹ thuật điều trị vàng da sơ sinh, kỹ thuật chăm sóc trẻ trong lồng ấp sơ sinh, phẫu thuật nội soi, bóc khối u buồng trứng, phẫu thuật mang thai ngoài tử cung, phát hiện sớm ung thư cổ tử cung. Bác sĩ Triệu Thị Ngọc Ánh, trưởng khoa phụ sản, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Thời gian tiếp đón người bệnh, tức là nếu mà trước đây thì để thời bệnh nhân vào khoa được, nó mất khoảng tầm 1 tiếng thì mới vào tuyến khoa, nhưng sau khi cải tiến, mình thay đổi cái quy trình đi thì hiện tại cho đến thời điểm hiện tại trung bình mỗi bệnh nhân để nhập được vào khoa phụ sản thì khoảng mất 15 phút. Cái thứ hai nữa là sẽ triển khai được một số kỹ thuật mới. Cái thứ nhất đó là phẫu thuật nội soi phụ khoa, ví dụ như trường ngoài tử cung, khối u buồng trứng hiện tại đã triển khai được hơn chục bệnh nhân. Triển khai thêm một số cái kỹ thuật như là điều trị vàng da sơ sinh và đặc biệt là trong tháng này đã điều trị được 2 trẻ sơ sinh non tháng được 34-35 tuần với cân nặng là 1,5 cân 1,8 cân là trước đây là mình chưa điều trị được, hiện tại đã điều trị được. Cái thứ ba nữa là triển khai thêm cái nội soi cổ tử cung để sàng lọc ung thư cổ tử cung sớm. Cái nữa là tức là mình nâng tỷ lệ hài lòng của người bệnh lên khá cao.
Thành công của mô hình điển hình tiên tiến trong lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân của khoa phụ sản Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn không chỉ thể hiện sự nỗ lực cố gắng của cán bộ đảng viên trong khoa mà còn có sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn. Từ kết quả thực tế đạt được, đơn vị vinh dự là một trong những tập thể được tỉnh Yên Bái khen thưởng nhân kỷ niệm 60 năm Bác Hồ thăm Yên Bái. Ông Hoàng Văn Hải, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Trung tâm Y tế Văn Chấn cho biết.
Sau khi trong quá trình thực hiện thì nó cũng có cái khó khăn. Cái bước đầu thì nói chung là cái việc mà tổ chức thì nó cũng có nhiều cái nó lúng túng. Nhưng mà trong quá trình mà vừa làm, chúng tôi vừa làm vừa học hỏi vừa bổ sung và được đánh giá qua những cái báo cáo theo đánh giá theo quý và 3 tháng, 6 tháng và 9 tháng. Thì trong quá trình báo cáo này thì có những vấn đề mà nó chưa được kịp thời thì sẽ Đảng bộ sẽ tập trung chỉ đạo và sẽ bổ sung.
Nhiều năm qua, tập thể khoa phụ sản luôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua của Trung tâm Y tế Văn Chấn. Một chi bộ vững mạnh sẽ góp phần xây dựng đảng bộ vững mạnh, toàn diện để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày một tốt hơn.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng, được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch.
Cách thành phố Yên Bái 80 km, thị xã Nghệ Lộ nằm ở vị trí tâm điểm kết nối với các điểm du lịch nổi tiếng phía Tây của tỉnh Yên Bái và các tỉnh bạn như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai. Không chỉ được thiên nhiên ưu đãi, khí hậu ôn hòa, cảnh quan môi trường sinh thái trong lành, con người gần gũi, thân thiện và mến khách, mà Nghệ Lộ còn là địa phương có nhiều di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, thu hút sự quan tâm tìm hiểu của du khách trong chuyến du lịch miền Tây Yên Bái. Nằm giữa lòng thị xã, gần 3 vạn dân này, khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh gồm nhà sàn, vườn cây, ao cá được xây dựng mô phỏng khu nhà của Bác ở phủ Chủ tịch cùng những hiện vật về thân thế sự nghiệp của người đã trở thành niềm tự hào về tấm lòng thành kính của người dân thị xã miền Tây đối với vị cha già dân tộc. Đây luôn là điểm dừng chân đầu tiên của du khách khi đến với Nghệ Lộ Mường Lò. Cũng ở ngay trung tâm thị xã Nghệ Lộ, chợ văn hóa Mường Lò cũng là một điểm tham quan thú vị của du khách. Sự đa dạng về hàng hóa trong đó có nhiều sản vật địa phương, các loại hàng dệt may thổ cẩm của người Mông, người Thái. Tại thị trường này sẽ giúp mọi người hiểu rõ hơn về đời sống và nền kinh tế của thị xã miền Tây. Cách đó không xa, khu di tích lịch sử văn hóa quốc gia Căng Đồn Nghệ Lộ là nơi ghi dấu những chiến công của quân và dân ta trong chiến dịch giải phóng Nghệ Lộ năm 1952, mở màn cho chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Cũng tại nơi này, còn có khu mộ 9 liệt sĩ quyết tử phá Căng Nghệ Lộ, nhà bia ghi danh hơn 800 liệt sĩ đã ngã xuống trong các cuộc kháng chiến bảo vệ đất nước, quê hương. Một nén hương trầm ghi nhớ công ơn của những anh hùng liệt sĩ, mỗi du khách sẽ nhớ mãi một vùng đất Mường Lò đã ghi dấu oai hùng trong lịch sử đấu tranh giải phóng của dân tộc Việt Nam. Ngoài tham quan tìm hiểu các di tích lịch sử văn hóa được hòa mình với thiên nhiên kỳ thú, thì một trong những điều làm cho du khách ngỡ ngàng đam mê nhất chính là bản sắc văn hóa các dân tộc. Đây cũng chính là yếu tố nội sinh, là động lực trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thị xã miền Tây. Với 13 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó dân tộc Thái chiếm tới 44%, ở thị xã Nghệ Lộ, mỗi xã, phường, mỗi bản làng dường như đều chứa đựng tiềm năng du lịch phong phú với các tầng văn hóa vật thể, văn hóa phi vật thể, đan xen, tạo nên một sự hấp dẫn và khơi gợi niềm đam mê tìm hiểu về văn hóa dân tộc trong lòng du khách. Bạn có thể tham quan hay trực tiếp tham dự vào các lễ hội đặc sắc của người dân địa phương như lễ hội Sen Bản, Sen Mường, lễ hội Xuống Đồng, lễ hội Hạn Khuống, Tết Xếp Xí, tìm hiểu về chữ Thái cổ, các trò chơi dân gian, các loại nhạc cụ dân tộc của người Thái Mường Lò. Đến với mỗi làng bản, không chỉ được thưởng thức phong cảnh hữu tình, du khách còn có cơ hội khám phá nét đẹp trong đời sống sinh hoạt, trong đời sống của các dân tộc nơi đây. Dưới những mái nhà sàn truyền thống, du khách được người dân địa phương đón tiếp nồng nhiệt, thân tình. Họ sẽ được ba cùng ăn, cùng nghỉ, cùng tham gia các sinh hoạt với người dân như thành viên trong gia đình. Những trải nghiệm lạ lẫm mà cuốn hút khi tự tay dệt vải thổ cẩm, làm vườn, nấu ăn, đạp xe hay tản bộ, ngắm khung cảnh làng quê Thanh Bình, trò chuyện, tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán cùng người dân bản địa đã đem lại cho du khách những cảm xúc ấn tượng sâu sắc về tour du lịch Mường Lò. Nhiều năm qua, trong nỗ lực xây dựng thị xã văn hóa, được sự quan tâm hỗ trợ đầu tư của tỉnh và các cấp các ngành, cũng như sự chung tay của cả cộng đồng, các hoạt động du lịch trên địa bàn thị xã Nghệ Lộ đã có bước phát triển mạnh mẽ. Hệ thống cơ sở dịch vụ phục vụ du lịch đã được chú trọng mở mang với nhiều cơ sở lưu trú, đảm bảo yêu cầu chất lượng. Thị xã đã từng bước tạo nên sự liên kết các tour tuyến du lịch trong và ngoài tỉnh với các hãng lữ hành lớn, không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch địa phương, duy trì đều đặn các lễ hội thường niên để tạo điểm nhấn thúc đẩy du lịch phát triển. Đặc biệt, du lịch cộng đồng homestay trên địa bàn thị xã đã có nhiều chuyển động tích cực với sự tham gia của nhiều hộ dân tại các bản làng trọng điểm du lịch. Không chỉ tạo công ăn việc làm, cải thiện cuộc sống cho một bộ phận đồng bào dân tộc địa phương, mà hoạt động này còn góp phần quảng bá, nâng cao hình ảnh và vị thế du lịch của thị xã miền Tây, cũng như thúc đẩy kinh tế xã hội trên địa bàn. Để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của địa phương, thị xã Nghĩa Lộ xác định phát triển du lịch theo hướng du lịch tìm hiểu bản sắc văn hóa, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Hiện thực hóa mục tiêu này, thị xã sẽ tiếp tục tập trung xây dựng, nâng cao chất lượng các điểm du lịch cộng đồng, đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm truyền thống của địa phương, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ những người làm du lịch cộng đồng, tăng cường hợp tác với các địa phương trong và ngoài tỉnh để xây dựng các tour, tuyến du lịch, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp và cả các cá nhân trong và ngoài tỉnh cùng tham gia đầu tư, cùng có lợi góp phần khai thác mọi tiềm năng thế mạnh, đưa du lịch miền Tây ngày càng khởi sắc.
Cuối chương trình hôm nay là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Các hành vi bị nghiêm cấm trong luật phòng chống tác hại thuốc lá. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Khoản 4, điều 9 luật phòng chống tác hại của thuốc lá quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau. Nghiêm cấm sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả. Sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá. Mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá nhập lậu. Nghiêm cấm quảng cáo, khuyến mại thuốc lá, tiếp thị thuốc lá trực tiếp tới người tiêu dùng dưới mọi hình thức. Nghiêm cấm tài trợ của tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc lá, trừ trường hợp tài trợ nhân đạo cho chương trình xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, phòng chống buôn lậu thuốc lá, nhưng không được thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc tài trợ đó. Nghiêm cấm người chưa đủ 18 tuổi sử dụng, mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua, bán thuốc lá. Nghiêm cấm bán, cung cấp thuốc lá cho người chưa đủ 18 tuổi. Nghiêm cấm bán thuốc lá bằng máy bán thuốc lá tự động, hút, bán thuốc lá tại địa điểm có quy định cấm. Nghiêm cấm sử dụng hình ảnh thuốc lá trên báo chí, xuất bản phẩm dành riêng cho trẻ em. Nghiêm cấm vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.